Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 20 tháng 11 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bang Victoria hỗ trợ thế hệ nông dân trẻ phát triển sự nghiệp và ngành nông nghiệp. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria đang đầu tư vào lực lượng nông dân trẻ để xây dựng đội ngũ kế thừa và tăng tính bền vững cho ngành nông nghiệp. 13 nông dân trẻ vừa được trao học bổng nâng cao kỹ năng và đầu tư 2025. Mỗi người nhận tối đa 10.000 đô la, gồm 5.000 đô la để học tập và 5.000 đô la để áp dụng kỹ năng mới vào thực tế. Những người được nhận học bổng đến từ nhiều vùng của tiểu bang, phản ánh sự đa dạng của ngành nông nghiệp hiện đại, từ nông dân truyền thống nhiều đời cho đến những người theo đuổi hướng đi mới. Bên cạnh học bổng, chính quyền bang cũng đang cung cấp nhiều hỗ trợ khác cho nông dân trẻ, bao gồm miễn hoặc giảm thuế stamp duty cho người mua mảnh đất nông nghiệp đầu tiên, lập hội đồng cố vấn nông dân trẻ để tư vấn chính sách và tổ chức các khóa tập huấn quản lý kinh doanh nhằm giúp những người nông dân trẻ nắm bắt rủi ro, xây dựng kế hoạch phát triển trang trại và tự tin đưa ra quyết định. Những hỗ trợ này nhằm khuyến khích người trẻ gắn bó với nông nghiệp và tăng cường sức sống cho ngành trong dài hạn. Melbourne sẽ đón hàng ngàn khách tham dự khi tuần lễ thời trang Melbourne bước sang năm thứ 30 vào năm 2026 với sự ủng hộ của chính quyền lao động. Hãng tin Premier đưa tin, chương trình tuần lễ thời trang năm 2026 đã được công bố vào ngày 20 tháng 11, quy tụ thời trang sáng tạo và cộng đồng trong 15 ngày diễn ra sự kiện từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 2 năm tới. Điểm nhấn là chuỗi sự kiện Premium Runway Series diễn ra từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 2 tại tòa nhà Melbourne Royal Exhibition Building, giới thiệu các nhà thiết kế hàng đầu của Úc cùng những tài năng trẻ đầy triển vọng. Lễ hội còn mang đến các hoạt động thời trang trên khắp thành phố như sự kiện mua sắm, workshop làm đẹp và tạo mẫu, hội thảo chuyên ngành, triển lãm và lắp đặt nghệ thuật. Bắt đầu từ năm 1996, đây đã trở thành sự kiện thời trang dành cho người tiêu dùng lớn nhất nước Úc, góp phần tôn vinh ngành thời trang và bán lẻ của Victoria. Tuần lễ thời trang Melbourne diễn ra song song với loạt sự kiện lớn khác như triển lãm NGV Westworld, Kawakubo, giải quần vợt Úc mở rộng, cuộc đua Cadel Evans Great Ocean Road Race, giải đua Formula One, giải đấu NRL State Origin. Vé sẽ bắt đầu mở bán từ lúc 9 giờ sáng ngày 20 tháng 11 tại website mff.com.au. Chính quyền Ireland sẽ đầu tư 27,5 triệu đô la để thành lập đơn vị giảm thiểu bạo lực nhằm đối phó với tội phạm bạo lực ở độ tuổi thanh thiếu niên thông qua can thiệp sớm. Mô hình này dựa trên các đơn vị đã thành công tại Glasgow và London, nơi đã giảm thiểu đáng kể tội phạm bằng cách giải quyết nguyên nhân gốc rễ thay vì chỉ xử lý hậu quả. Đơn vị giảm thiểu bạo lực sẽ trực tiếp báo cáo lên thủ hiến bang Victoria, sử dụng dữ liệu tình báo để điều phối các chương trình phòng chống tội phạm hiện có và phát triển các sáng kiến mới, bao gồm kết nối thanh thiếu niên có nguy cơ với những người cố vấn từng là tội phạm vị thành niên đã hoàn lương. Theo hãng tin Premier, việc áp dụng mô hình đơn vị giảm thiểu bạo lực được kỳ vọng sẽ mang lại thay đổi căn bản như đã thấy ở Scotland, giảm 60% tội phạm bạo lực và London giảm 31% các vụ giết người. Đơn vị giảm thiểu bạo lực của Victoria sẽ hoạt động như một tổ chức độc lập xuyên suốt các lĩnh vực chính phủ như y tế, giáo dục và cảnh sát. Mục tiêu chính là chuyển sang phòng chống tội phạm bằng cách áp dụng phương pháp tiếp cận sức khỏe cộng đồng, phối hợp liên ngành và tương tác trực tiếp với các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền Ireland đã hoàn thành công việc xây dựng lại cầu thang tại bãi đậu xe ở thị trấn Seville, mang lại lối đi an toàn và dễ dàng hơn cho các gia đình đến bãi biển Glengowrie vào mùa hè này. Giám đốc phụ trách môi trường Steve Domopoulos mới đây đã tuyên bố hoàn thành dự án này, được thực hiện bởi Ủy ban Quản lý Khu Bảo tồn Bờ biển từ Wycliffe đến Cameron Bight. Công trình đã khôi phục khả năng tiếp cận quan trọng cho người đi bộ từ bờ biển đến đường Ponypin Road sau khi cầu thang cũ phải đóng cửa đầu năm nay vì lý do an toàn. Việc cải tạo này được thực hiện nhờ khoản tài trợ 50.000 đô la từ chương trình tài trợ tiếp cận công cộng và rủi ro bờ biển của chính quyền lao động. Nhìn chung, chương trình tài trợ này đã phân bổ 1,4 triệu đô la cho các nhà quản lý đất đai nhằm mục đích nâng cao khả năng tiếp cận và an toàn tại nhiều bãi biển khác của Victoria. Hội đồng thành phố Mornington Peninsula cũng nhận được 150.000 đô la để cải tạo cầu thang đi xuống bãi biển Burrock ở vùng Maumata. Ngoài ra, các công việc phục hồi và sửa chữa đang được tiến hành tại nhiều địa điểm khác trên vịnh Port Phillip và vịnh Western Port, bao gồm Blackrock, Turradin, Romana và Flinders. Cảnh sát đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin sau khi một nhân viên bị thương trong lúc cố gắng chặn một người lái xe mô tô ở vùng St. Kilda vào ngày 20 tháng 8 năm nay. Tổ tuần tra phát hiện một chiếc mô tô Yamaha R1 màu xám gắn bản số giả lưu thông trên đường Chapel Street vào lúc gần 3 giờ 15 phút chiều hôm đó và tìm cách chặn chiếc xe này lại tại giao lộ Chapel Street và Brighton Road. Khi một nhân viên cảnh sát tiếp cận người lái xe bằng cách đi bộ, người này liền tăng ga bỏ chạy khiến viên cảnh sát bị thương nhẹ. Chiếc mô tô sau đó di chuyển với tốc độ cao về hướng nam trên đường Nepean Highway. Cảnh sát đang điều tra để xác định diễn biến vụ việc và danh tính người điều khiển xe, đồng thời kêu gọi nhân chứng hoặc bất cứ ai có video hành trình liên quan đến vụ việc, hãy liên hệ với cảnh sát. Số liệu mới của Cục Thống kê Úc cho thấy, dù lượng người đến Úc sau đại dịch COVID-19 tăng kỷ lục, phần lớn họ chỉ ở tạm thời và rất ít người có khả năng trở thành công dân trong vài năm tới. Trong năm 2022-2023, Úc ghi nhận 739.000 lượt người đến, nhưng khoảng 70% trong số này là người giữ visa tạm thời như du học sinh, lao động có kỹ năng hoặc người lao động trong kỳ nghỉ. Trong khi đó, số visa thường trú, con đường để trở thành công dân, vẫn giữ ở mức khoảng 190.000 visa mỗi năm suốt một thập niên qua. Dữ liệu theo dõi 2,5 triệu người nhập cư tạm thời cho thấy chỉ 1/5 người nhập cư trở thành công dân sau 7 năm, còn gần một nửa đã rời khỏi Úc. Nếu xu hướng này tiếp diễn, chưa đến 150.000 trong khoảng 1 triệu người Úc, giai đoạn 2022-2024 có thể trở thành công dân vào năm 2028, thấp hơn gần 10 lần so với những tuyên bố chính trị gần đây. Hãng tin Yahoo News đưa tin, xu hướng di cư hiện nay cho thấy đa số du học sinh và lao động thời vụ rời Úc sau khi kết thúc học tập hoặc hết hạn chương trình, trong khi nhóm dễ định cư nhất là lao động kỹ năng với khoảng 70% có thể trở thành thường trú nhân hoặc công dân. Tuy nhiên, Úc đang chứng kiến sự gia tăng của tình trạng tạm trú dài hạn khi nhiều người phải giữ nhiều loại visa tạm thời trước khi có thể nộp đơn xin thường trú. Mô hình này giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động nhanh chóng, nhưng đồng thời tạo ra một tầng lớp người sống và đóng thuế nhiều năm mà không có quyền lợi ổn định. Bài toán thực sự không phải là 1 triệu công dân mới, mà là cách Úc muốn quản lý hệ thống nhập cư. Một hệ thống ngày càng phụ thuộc vào người lao động tạm thời, đặt ra câu hỏi lớn về sự gắn kết xã hội và tương lai mà nước Úc muốn xây dựng.
Rosie Love and Care là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho người khuyết tật ở phía Tây Melbourne có đăng ký với NDIS. Là đơn vị đầu tiên đã chứng minh được và khẳng định chuyên môn của mình trong việc tiếp nhận những người cần chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc các bệnh nhân có tình trạng phức tạp như bại não, bại liệt, đột quỵ, Parkinson, v.v. với dịch vụ 24/7. Những người bệnh kết hợp bao gồm tự kỷ, trào, tăng động, can thiệp những hành vi khó và thử thách. Chúng tôi có nhà nội trú khang trang và đạt tiêu chuẩn của chính phủ để phục vụ chăm sóc người bệnh, giúp người nhà có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cuộc sống riêng. Ngoài ra, các chương trình học kỹ năng như nấu ăn, nhảy, bơi lội và dã ngoại giúp cho người bệnh có thể tận hưởng cuộc sống thú vị, tự tin vào bản thân và người nhà có thể yên tâm hơn. Tận tâm, chuyên nghiệp và sáng tạo là những điều làm nên Rosie Love and Care, công ty đứng đầu trong cộng đồng người Việt. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web rosielovecare.com.au hoặc gọi đến số 0492-668-668 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Unit 9-11, xe 20-22, East Ablenus, St. Albans. Rosie Love and Care, chia sẻ yêu thương bằng sự ân cần chăm sóc.
Hầm chui Metro sẽ hoạt động vào đầu tháng 12. Việc xây dựng đã hoàn tất. Hãy sẵn sàng khám phá 5 trạm mới và tận hưởng chuyến tàu trực tiếp đầu tiên đến các bệnh viện, trường đại học lớn của Melbourne và đường St. Kilda. Nhân dịp này, hệ thống giao thông công cộng sẽ được miễn phí trên khắp Victoria vào mỗi ngày cuối tuần trong tháng 12 và tháng 1. Tìm hiểu thêm tại bigbill.vic.gov.au, được chính quyền Victoria, Melbourne phê duyệt.
Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá mùa Giáng sinh, đại hạ giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Volley, Replace, Clarks, Reebok, Robbie, Julia, Mallow và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Giảm giá mùa Giáng sinh giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dò, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động điều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Ngành giáo dục mầm non tại Victoria đang phát triển. Nếu bạn là một giáo viên hoặc nhà giáo dục mầm non có bằng cấp, giờ đây có nhiều cơ hội hơn để bạn tiến thêm một bước tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Và với các khích lệ tài chính hiện có, việc mang đến khởi đầu tốt nhất cho trẻ em Victoria có thể mang lại nhiều tưởng thưởng xứng đáng. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder, được chính quyền Victoria, Melbourne ủy quyền. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Úc cho thấy có 156.000 người từ 45 tuổi trở lên nghỉ hưu trong năm 2024-2025 với độ tuổi nghỉ hưu trung bình là 63,8 tuổi. Hiện cả nước có khoảng 4,5 triệu người nghỉ hưu và độ tuổi trung bình khi nghỉ hưu là 57,3 tuổi. Trong khi đó, những người đang làm việc dự kiến sẽ nghỉ hưu ở mức 65,6 tuổi, tăng nhẹ so với 2 năm trước. Theo ông Chris Trenell, người sáng lập tổ chức Sober Guy, nhiều người có thể đạt được giấc mơ nghỉ hưu sớm nếu họ thay đổi thói quen tài chính. Ông khuyên rằng nên đầu tư có mục tiêu tạo thu nhập thụ động và đầu tư vào quỹ hưu bổng. Chỉ cần tiết kiệm 6.000 đô la mỗi năm, người lao động có thể rút ngắn thời gian làm việc đáng kể. Ông cũng gợi ý thu hẹp diện tích chỗ ở và mang cho thuê phần không gian sống còn lại để tăng nguồn thu, hoặc thậm chí nghỉ hưu ở các quốc gia Đông Nam Á. Cảnh sát bang New South Wales hôm 18 tháng 11 đã truy đuổi theo một chiếc xe khả nghi, bắt ba người với nghi vấn chuẩn bị gây án nghiêm trọng trong khu vực sau khi nhận được trình báo từ một thiếu niên 13 tuổi ở khu ngoại ô Christchurch, thành phố Sydney, bang New South Wales. Khoảng 5 giờ chiều ngày 18 tháng 11, bé trai đã tò mò rủ bạn cùng đi xem và quay phim chiếc xe Mercedes màu đen lạ chạy vào một ngõ cụt. Khi phát hiện ba người đàn ông ngồi trong xe đều trùm kín mặt, bé trai đã lập tức gọi cho mẹ và được bà khuyên liên hệ cảnh sát. Cảnh sát đã có mặt vài phút sau, tiếp cận và truy đuổi phương tiện. Khi khám xét xe, cảnh sát phát hiện một khẩu súng ngắn đã cưa nòng và nạp đạn giấu dưới ghế tài xế cùng hai can xăng lớn màu đỏ trong cốp. Chiếc Mercedes được xác định bị đánh cắp trước đó từ Melbourne. Cảnh sát đang điều tra động cơ của ba nghi phạm từ 19 đến 22 tuổi. Giới chức địa phương bình luận rằng những nghi phạm này có thể đang chuẩn bị cho một vụ bắt cóc hoặc xả súng thì bị thiếu niên tố giác. Cảnh sát còn đang truy tìm nghi phạm thứ tư, được mô tả là nam giới gốc Phi, khoảng từ 18 đến 20 tuổi, có vũ trang và nguy hiểm. Một em bé đã được tìm thấy bên trong một hộp cát tông tại bãi đậu xe sau một vụ trộm xe gây kinh hoàng. Cảnh sát bang Victoria cho biết em bé đang ngủ ở phía sau một chiếc xe đang đậu ở Shepparton, trong khi người mẹ vào các cửa hàng trên đường Moore Street vào khoảng 2 giờ chiều ngày 14 tháng 11. Một tên trộm đã đi bộ qua bãi đậu xe của trung tâm mua sắm, sau đó nhảy lên xe và lùi xe ra khỏi bãi đậu xe trước khi phát hiện em bé ngồi trên ghế. Tên trộm sau đó đã ra khỏi xe, đặt em bé vào một chiếc hộp và để lại trong bãi đậu xe, rồi lái chiếc Volkswagen màu đỏ đi mất. Người mẹ đã quay lại bãi đậu xe và tìm thấy con của mình. Xe của người phụ nữ được tìm thấy bị bỏ lại vào ngày hôm sau, nhưng cảnh sát vẫn đang truy tìm nghi phạm bị camera giám sát ghi lại. Thủ phạm được mô tả là nam giới, cao khoảng 1m65, độ tuổi từ 20 đến 30, dáng người mảnh khảnh. Người này đội mũ lưỡi trai đen ngược, đeo tai nghe màu xanh navy, mặc áo bóng rổ Golden State màu xanh, mang quần short đen, giày chạy bộ màu xanh nhạt và đeo băng đô đen ở cả hai cổ tay. Cảnh sát đang kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hoặc hình ảnh ghi lại từ khu vực này, hãy liên hệ với cảnh sát. Cảnh sát Liên bang Úc hôm 19 tháng 11 đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp cho các sinh viên quốc tế chuẩn bị rời khỏi Úc về việc không cho phép tội phạm kiểm soát tài khoản ngân hàng và giấy tờ tùy thân, hòng thực hiện các hành động phi pháp. Theo cảnh sát Liên bang Úc, các băng nhóm tội phạm nhắm vào sinh viên nước ngoài đang hoặc chuẩn bị kết thúc bậc đại học tại Úc. Với lời đề nghị trả tiền mặt ngay hoặc hoa hồng để sử dụng tài khoản ngân hàng và giấy tờ nhận dạng như hộ chiếu, giấy phép lái xe hay giấy tờ do chính phủ Úc cấp cho những sinh viên này. Giới chức cho biết các sinh viên nước ngoài chuẩn bị rời Úc được chào mời từ 200 đến 500 đô la để tội phạm sử dụng tài khoản ngân hàng, kèm hoa hồng khoảng 10% trên số tiền chuyển vào tài khoản. Giấy tờ tùy thân cũng đang bị săn lùng mạnh như hộ chiếu, bằng lái xe hoặc các giấy tờ do chính phủ Úc cấp. Tội phạm mua những giấy tờ này để mở các tài khoản ngân hàng dưới tên của nạn nhân, khiến người bị mạo danh có nguy cơ gánh hậu quả pháp lý và liên quan đến hoạt động tội phạm mà họ không hề hay biết. Cảnh sát nêu rõ, các đề nghị mua hoặc thuê tài khoản của sinh viên hoàn toàn trái pháp luật, mặc dù những kẻ dụ dỗ và chào mời sinh viên cho rằng đây là hoạt động hợp pháp. Khi sinh viên sập bẫy, tội phạm sẽ lợi dụng tài khoản và giấy tờ của sinh viên để thực hiện các hoạt động phi pháp như rửa tiền hoặc thực hiện các vụ lừa đảo quy mô lớn ở nước ngoài. Khi đó, sinh viên có thể bị liên đới với các mạng lưới tội phạm. Cảnh sát Liên bang Úc lưu ý những sinh viên bán hoặc cho thuê tài khoản hoặc giấy tờ cho băng nhóm tội phạm có thể bị truy tố hình sự, hủy thị thực và cấm nhập cảnh vào Úc vĩnh viễn. Một người đi xe mô tô đang phải chiến đấu giành lại sự sống sau khi một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khiến đường cao tốc Blue Highway bị đóng cửa và gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng vào giờ cao điểm ở phía bắc Brisbane, bang Queensland. Các đội cứu hộ đã được gọi đến Moranbah Downs vào khoảng 5 giờ 45 phút sáng ngày 20 tháng 11, nơi một chiếc xe mô tô và xe tải đã va chạm trên làn đường hướng nam gần đường Dulles Rock Road. Nhiều xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường và người đi xe mô tô trong tình trạng nguy kịch. Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thứ hai trên đường cao tốc Bruce Highway trong vòng chưa đầy 24 giờ. Trước đó, hai người đã thiệt mạng vào đêm muộn ngày 19 tháng 11 trong một vụ tai nạn khác tại Canuna, nơi hai xe tải đã va chạm với nhau. Một nghiên cứu quy mô lớn do Đại học New South Wales thực hiện với hơn 260.000 trẻ em cho thấy những trẻ mắc từ hai rối loạn phát triển thần kinh trở lên có nguy cơ bị trầm cảm và lo âu cao gấp nhiều lần so với trẻ chỉ có một hoặc không có rối loạn nào. Các rối loạn phát triển thần kinh gồm tăng động giảm chú ý, tự kỷ, chậm phát triển, rối loạn ngôn ngữ, bại não, động kinh hay hội chứng Tourette. Theo nhóm nghiên cứu, trẻ em có hai rối loạn phát triển thần kinh có khả năng mắc trầm cảm cao gấp 4,7 lần và lo âu cao gấp 5,8 lần. Trong khi với trẻ có 5 rối loạn trở lên, những con số này tăng lên lần lượt 5,3 lần và 12,9 lần. Mức độ trầm trọng của các vấn đề tâm lý cũng tăng mạnh, khiến nhiều trẻ rơi vào trạng thái lo âu hoặc trầm cảm nặng. Các nhà khoa học nhấn mạnh, kết quả này là lời cảnh báo cho hệ thống y tế toàn cầu về nhu cầu cấp thiết phải có mô hình chăm sóc sớm và phối hợp liên ngành giữa y tế, giáo dục và sức khỏe tâm thần. Nhóm nghiên cứu kêu gọi bác sĩ, giáo viên và phụ huynh cần thường xuyên tầm soát trầm cảm và lo âu ở trẻ có nhiều rối loạn phát triển. Đồng thời, chính phủ nên đầu tư mạnh vào các chương trình hỗ trợ tích hợp như tư vấn tâm lý tại trường và phòng khám đa khoa nhằm giúp trẻ cải thiện sức khỏe tinh thần, tránh rơi vào cô lập xã hội và khó khăn kéo dài khi trưởng thành.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đời đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn, và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dừng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dừng, để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Mỗi sáng mặt trời mọc rồi bắt đầu hoạt động để giúp tiết kiệm cho hơn 700.000 căn nhà dùng năng lượng mặt trời tại tiểu bang Victoria. Hãy chuyển sang dùng năng lượng mặt trời với các khoản bồi hoàn và các khoản cho vay không tính tiền lời từ chương trình Solar Victoria và tiết kiệm trên chi phí cho sưởi ấm, làm mát và cung cấp lực cho các thiết bị trong nhà của bạn mỗi ngày. Hãy để mặt trời hoạt động trong nhà của bạn nhờ những khoản bồi hoàn và trợ giúp từ chương trình Solar Victoria. Truy cập trang mạng solar.vic.gov.au. Muốn được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450, có áp dụng tiêu chí hội đủ điều kiện. Được chính phủ tiểu bang Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Trong khuôn khổ kế hoạch của tiểu bang Victoria xây dựng hơn 300.000 ngôi nhà mới vào năm 2051, chương trình các trung tâm sinh hoạt trong khu vực xe lửa và xe tram đang giúp thêm nhiều người dân Victoria được sống trong các cộng đồng gần với giao thông công cộng, công việc và các dịch vụ hơn. Tìm hiểu thêm và đóng góp ý kiến của quý vị tại engage.vic.gov.au/trendtramzones. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 20 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.649 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 20 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 17.258 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ 6 tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 30 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 24 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 25 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 19 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 19 độ.